18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh bạn học phần 2. Vừa ăn cơm hắn vừa kể cho Minh Tuyết nghe về việc hôm nay đã làm cô bé Mai nghĩ là hắn yêu nàng thật. Hắn đã nói với Mai là mình yêu nàng đấy. Minh Tuyết biết được tính hắn thế nên cười mà bảo, sao em tội nghiệp cho cô bé đó thế, ai lại yêu một người như anh chứ, không khéo lại bị anh cho vào dọ rồi Phá Trinh cô bé đó rồi lại bỏ con nhà người ta mà đi. Mới nghĩ đến đó mà em đã thấy thương cho em nó rồi, sao em lại nghĩ anh lại như tên Sở Khanh thế hả? Biết đâu đấy anh lại yêu cô bé đó thì sao? Nếu thế em có ghen không hả? Anh mà yêu cô nào thì em đi đầu xuống đất. Mà em cũng muốn anh yêu một cô gái nào đó chứ. Khi đó anh sẽ vui hơn nhiều. Còn anh vẫn đến với em thôi. Một cô gái sao có thể đáp ứng được đòi hỏi và luôn muốn chinh phục của anh chứ. Em đúng là hiểu anh nhất đấy. Nhưng biết đâu đấy anh lại giữ cho cô bé đó thì sao? Vì thật tình đó là người đầu tiên yêu anh mà. Không tính đến em. Vì em yêu anh cũng nhờ khả năng đi siêu hạng của anh. Đấy thôi. Ê đừng có trêu người ta nhé. Biết đâu em mà gặp anh như cô bé Mai bây giờ cũng sẽ yêu anh chứ sao. Còn anh mà giữ cho Mai thì chuyện lạ đấy. Em đảm bảo chưa được vài ngày anh sẽ phá trinh cô bé rồi đá con nhà người ta đi thôi. Anh là rất khoái địch gái trinh mà. Và luôn tìm mục tiêu mới đấy thôi. Rồi em xem. Có thể anh phá trinh nhỏ sớm nhưng biết đâu đấy anh lại lâu dài với Mai thì sao. Anh lấy Mai làm vợ thì lúc đó em biết tay, em chờ xem anh có thực hiện được lời nói không nhé. Thấy anh nói cô bé đó yêu anh thế nên em cũng thương cho nhỏ là yêu nhầm một người như anh chứ. Mà thôi chuyện đó sau sẽ tính, anh bây giờ địt em nhé, đang muốn đây này, ok gì chứ với em anh lúc nào cũng sẵn sàng thôi. Nhưng khi cả hai vừa lên phòng thì điện thoại lại reo. Lại mẹ hắn gọi Dục về nhà ngay vì bà Linh cảm thấy có gì không hay ở nhà. Bà cũng muốn về ngay nhưng vì ở xa quá nên không về được. Ai gọi vậy anh? Mẹ anh chứ ai? Có mỗi chuyện còn con này cũng bắt mình về nhà. Thật mất hết cả hứng. Chuyện gì anh Hoàng? Bà già bảo anh về nhà không, con em ở nhà một mình nguy hiểm. Mà bà ấy nói có linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra thì phải, nó có bé bỏng gì đâu cơ chứ, 17 tuổi chứ gì nữa, mình cứ làm tiếp chuyện đi, hôm nay anh ngủ ở đây nhé, thôi anh ạ, em cũng muốn lắm nhưng mà phụ nữ có linh cảm đúng lắm, anh cứ về nhà đi, mai anh đến đây đi, không có chuyện gì xảy ra lại hối hận cả đời. Thấy Minh Tuyết nói cũng có lý nên hắn đành phải về thôi vậy. Mẹ khỉ đang muốn địt gái cái mà không được. Về nhà thì làm sao mà địt ai được. Hôm nay thế là phải nhịn rồi. Mà Tuyết này, em có đi đâu đến xe không? Có thì để anh để xe ở lại rồi bắt xe về. Thế ngày mai anh đi bằng gì? Thì xe buýt chẳng phải lúc trước anh đi mãi sao? Thôi không cần đâu. Em bây giờ chỉ đi ra chợ ngay đây rồi ở nhà mà thôi, đợi anh ở nhà là được mà, có đi đâu thì anh đèo em còn gì, mới là anh còn phải đến đón em mai nữa chứ, chẳng lẽ để em nó đi xe buýt sao? Mới tỏ tình hôm trước mà hôm sau đã bắt em chờ dài cổ là không được đâu đấy. Thế cảm ơn em nhé. Mai anh đến từ sớm, còn phải xem anh có thoát được cô bé Mai không đã. Minh Tuyết nói với cái giọng đùa cợt và ánh mắt thách thức. Nhưng thôi hắn không có sức mà tranh cãi với nàng. Hắn phải về nhà vậy. Trên đường về hắn tự nhủ nếu mà không có chuyện gì thì kiểu gì cũng phải quạt cho con em một trận, cả bà già nữa. Phá đám làm hắn không địt được. Về đến cửa nhà ấn chuông để con Thảo ra mở cửa. Nhưng mãi chẳng thấy. Hắn nhìn lên thì thấy nhà tối om. Lạ thật, con nhỏ này sợ ma lắm mà thì sao dám tắt điện chứ. Hay có chuyện gì xảy ra? Vì hắn đã vận dụng thính lực nghe ngóng và đang thấy có tiếng khóc thút thít, thì phải, và có tiếng xé vải nữa. Một ý nghĩ thoáng lên như ánh chớp trong đầu, điều này làm hắn sợ hãi. Không phá cửa xông vào mà hắn nhảy lên trên tầng 2 nơi phòng của hắn và Thảo. Đến trước cửa phòng của Thảo, hắn cố nhìn qua cửa sổ thì một cảnh tượng thật là không thể chấp nhận được. Hai thằng trùm kín mặt đang trần truồng, và trong kia con Thảo cũng đang trần truồng. Nó đang bị một thằng bóc vú, còn một thằng đang chuẩn bị nhét cặc vào lồn nó. Bây giờ mà không nhanh không khéo con Thảo mất trinh mất, vì hắn có thể khẳng định bọn này chưa kịp làm gì cả. Thật nhanh hắn lấy chân đạp thật mạnh cửa và xông vào. Thằng trộm đang chuẩn bị nhét cặc vào lồn con Thảo mới cho cái đầu khấc vào được một chút bị bất ngờ ngoảnh ra thấy có một bóng đen đứng trước mặt mình. Thằng nào đấy, dám vào phá đám ông sao? Mẹ chúng mày to gan đấy, vào đâu ăn trộm không vào, dám vào nhà ông, chẳng những thế còn định hiếp em tao nữa, chúng mày gặp hạn rồi. Vừa nói xong hắn bật đến đánh mạnh thằng trộm này một cái. Thằng này định tránh nhưng không được, nó hự lên một tiếng và nằm gục xuống. Nó đã bị hắn đánh trúng vào huyệt đạo rồi nên không thể chống cự được nữa. Thằng còn lại thì bất chợt lấy đâu ra con dao đang kê vào cổ con Thảo. Mày có dừng lại không hay muốn ông rạch một đường trên mặt con này? Hắn đành phải dừng lại, nhưng không phải vì sợ mà muốn xem thằng này muốn gì đây. Thế có tốt hơn không? Bây giờ mày kiếm dây tự trói mình lại đi, xong nhìn ông địt con em mày nhé. Nó còn trinh đúng không? Thế thì mày sẽ thấy máu từ lồn nó chảy ra đấy. Thằng chó chết này to gan thật, dám uy hiếp hắn. Hắn làm ra vẻ cúi xuống tìm cái dây, nhưng thật bất ngờ từ chỗ hắn đứng một vật được ném thật mạnh. Thằng trộm đang đắc ý chợt hự lên một tiếng rồi nằm gục ra. Hắn đến gần đá mạnh vào người thằng này một cái, nhổ một bãi nước bọt lên người nó. Mẹ mày nữa, to gan thật, dám uy hiếp ông, lát nữa ông phải cho chúng mày nếm mùi đau khổ mới được. Thảo vẫn đang rất sợ sệt, nó đang ngồi thu lu lại một chỗ. Hắn bật điện lên để cho con Thảo bình tĩnh lại. Con nhỏ vừa thấy có điện liền khóc thật to lên, hu hu, sợ quá anh Hưng ơi, không sao đâu em, bọn nó bị anh đánh ngã hết cả rồi, không sao đâu em gái của anh. Bọn chúng lẻn vào nhà lúc em đóng cửa định ăn trộm, nhưng sau nghĩ thế nào lại đè em ra, xé hết quần áo và định hiếp em nữa chứ. Em thấy nhục nhã quá, bây giờ em dám nhìn mặt ai cơ chứ? Em phải làm sao đây anh? Đúng là tình huống khó xử thật. Bây giờ hắn mới có thể nhìn lại con Thảo, nó đang trần truồng, tất cả cái gì cần giấu đang hiện ra hết kia kìa. Cái vú cái lồn với đám lông lồn rậm rạp thật, đúng là nó đã lớn rồi. Cũng may là nó về kịp, nếu không thì đúng là phải ân hận mãi sau này. Thôi mà Thảo, anh không nói em không nói thì ai mà biết cơ chứ, em cứ coi như đây là tai nạn đi. Vừa nói hắn vừa ôm Thảo vào lòng mà an ủi, em cho Thảo bình tĩnh lại. Cái thân thể trần truồng của Thảo áp chặt vào người hắn, nhưng mà hắn không động lòng chút nào vì đây là em gái mình mà, đồng thời hắn cũng không có tư tưởng loạn luân, nên đang có suy nghĩ rất trong sáng. Vừa nói hắn vừa đưa tay ôm chặt lấy Thảo để an ủi Thảo, cho con nhỏ thoát khỏi cảm giác sợ sệt và tủi nhục do hai thằng chó chết kia đã gây ra cho em. Hắn nghĩ sau khi mà Thảo đỡ đỡ thì sẽ quay sang cho hai thằng đó nếm mùi đau khổ, nhưng điều hắn muốn lại đâu được cơ chứ. Thật tâm hắn không bao giờ nghĩ đến việc làm gì với Thảo, vì dẫu sao nó cũng là em gái mình mà. Dù bây giờ Thảo đang trần truồng không có gì trên thân cả, nhưng không hiểu sao khi mà bất chợt người hắn như nóng rực lên vậy. Không những vậy hắn còn cảm thấy tự nhiên người Thảo cũng nóng hâm hấp lên vậy. Thảo đang đưa tay ôm chặt lấy hắn mà miệng thì không ngớt kêu tên hắn. Cái đó làm cho đầu óc hắn như mụ mị đi và không còn có đủ lý trí để nhận biết người em gái đang trước mặt mình cả. Với hắn bây giờ chỉ còn có một cảm giác ham muốn tột bậc, đó là được địt gái mà thôi, chưa bao giờ hắn có cái cảm giác bức xúc như thế này cả. Cái đầu óc và thân thể hắn như bị ai đó điều khiển vậy, hắn muốn cưỡng lại những sao mà không được thế này. Hắn không biết phải làm gì bây giờ cả, trong khi đó cái tay đang ôm chặt lấy Thảo nó lại đang ngọ nguậy nữa chứ, không còn là các động tác vỗ về an ủi nữa mà đang là những cái vuốt ve mơn trớn từ đằng sau ra đằng trước. Con mắt của hắn đang đỏ rực lên như khi hắn điểm huyệt kích dục các đứa khác vậy. Những biểu hiện này cho thấy hắn cũng đang chịu phải cảnh tượng tương tự, nhưng ai đã làm thế này với hắn, điều đó hắn bây giờ không biết mà cũng chẳng cần biết. Hắn bây giờ chỉ biết đến một ham muốn, và người ngồi trước mặt hắn bây giờ là một cái có thể giúp hắn được. Cánh tay đang ôm ghì lấy Thảo đang được luồn lên đằng trước để mà bóc cặp vú của Thảo. Thảo không hiểu sao cũng chẳng phản đối gì hắn cả, mà em lại đang cố ưỡn ưỡn ngực lên nữa chứ. Cái miệng vẫn đang nức nở của nàng thì lại đang phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ. Điều đó càng kích thích hắn hơn nữa. Hắn vật Thảo nằm ra sàn nhà, nơi mà lúc trước suýt nữa em đã bị mất trinh thì nay em cũng đang chuẩn bị đón nhận con cặc vào trong lồn mình. Nhưng ác thay đó lại là anh trai mình chứ. Thảo bị hắn ôm chầm nằm đè lên người và bắt đầu hôn môi em đánh chùn chụt, một nụ hôn nóng bỏng và nồng nhiệt. Chỉ có thể nụ hôn của hắn và Mai mới được như vậy mà thôi. Vừa hôn khắp mặt mũi Thảo, hắn vừa đưa tay xé toạc quần áo mình ra. Đến khi cái lưỡi đặt trên cái núm vú đỏ hồng và đầy kiêu hãnh của Thảo thì quần áo của hắn cũng chẳng còn gì cả. Không biết hiện nay nếu mà hắn đủ lý trí thì hắn sẽ nghĩ thế nào về cái cảm giác mà những kẻ khác khi bị cho uống thuốc kích dâm nhỉ? Cái mũi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ cái gò bồng đảo của Thảo. Hắn ngậm lấy nó mà bú mút chùn chụt. Thảo không biết đang tình hay mê mà chẳng chống cự gì hành vi của hắn cả. Chẳng những thế, Thảo còn cố mà sang sẩy cái mờ u lồn của mình để con cặc của hắn đang ép sát vào mình. Một tay thì sờ nắn cái núm vú bên kia, cái còn lại thì được cái lưỡi cái miệng hắn chăm sóc. Mặc dù mất hết lý trí rồi, nhưng mà trong tâm tưởng của hắn vẫn nghĩ là người con gái mình lúc này là người mình phải thật là từ tốn, không phải hãm hiếp mà cần cô gái đó cũng thật sướng. Thế cho nên dù đang bị cơn lửa dục bung cháy nhưng hắn vẫn cố chịu đựng để thực hiện hết các động tác cần thiết. Những động tác của việc địch nhau này hắn đã quá thành thục. Và nó trở thành phản ứng tự nhiên của bản thân rồi. Lý trí không cần điều khiển hắn cũng tiến hành quá là nghệ thuật. Không có gì để mà chê trách cả. Vừa bú mút cái núm vú của Thảo thi thoảng dùng răng cắn nhẹ nhẹ vào bầu vú. Cách làm này của hắn quá là hiệu quả. Để cho từ miệng Thảo đang phát ra những tiếng rên rỉ thật là khêu gơi. Hơi thở dồn dập và nóng hổi của Thảo đang lọt vào tai làm hắn thấy cực kỳ thích thú. Hắn lại chuyển lên hôn Thảo cho da thịt cả hai chạm sát vào nhau, và cánh tay thì chuyển dần xuống dưới. Nó xoa nhẹ nhẹ cái bụng phẳng lì của Thảo, nó quá là mềm mại, thật là đã tay. Cái tay chuyển xuống nữa và cái tay đã chạm vào đám lông lồn của Thảo rồi. Hắn lúc đầu khi tay hắn vừa đặt lên được cái đùi non của Thảo thì tay bị Thảo đẩy ra bên ngoài. Không được đâu anh, hắn làm có lý trí gì để mà nghe thử câu này chứ. Thảo mới đẩy tay ra thì hắn đã ập đến mà hôn tới tấp lên bầu vú của Thảo, làm cho em không còn để ý gì đến tay của hắn nữa. Thảo chỉ còn biết đến cái miệng và cái lưỡi nhàm nhúa của ông anh mình nữa. Tay hắn áp lên cái mu lồn nhô cao cu ả Thảo, hắn lấy ngón tay cái rồi vuốt ve nhẹ nhẹ hai bên mép lồn của Thảo, hắn bắt đầu hôn dần xuống bên dưới, nó hôn qua cặp vú rồi dừng xuống dưới bụng. rồi hôn dần từ trên bụng xuống phía dưới đến hai bên hông và đi vào giữa, đến rốn và vào bên trong cái rốn sâu đó của Thảo. Trong khi đó một tay của hắn thì vuốt ve một cái núm vú của Thảo. Tay còn lại thì đang mân mê cái mu lồn với đám lông lồn nhớp nháp của Thảo. Nó bắt đầu có nước chảy ra khi mà những động tác mơn trớn của hắn, những tiếng rên rỉ của Thảo càng ngày càng lớn hơn. Điều đó càng làm cho lửa dục của hắn càng bốc cao lên tận đầu khi cái ngón tay hắn vừa chạm vào đến bên trong cái lỗ lồn của Thảo. Hai chân Thảo đang dang rộng ra hai bên để mà cho ngón tay đó càng vào bên trong sâu hơn. Hắn bắt đầu ngừng hôn ở bụng của Thảo. Cái tay thì đang ngoáy ngoáy bên trong cái mồng đốc và cho vào trong lồn mà thọt mà ngoáy. Người Thảo đang phát lên cái tiếng thật là hoang dại và thân hình đang run lên bần bật. Hắn đang cho hai ngón tay vào trong lỗ lồn mà tụt thật mạnh, nước trong lồn đang chảy ra thật là nhiều, và nó đang chảy ướt đẫm cái tay của hắn rồi. Người hắn lùi hẳn xuống bên dưới và đang để ngay trên cái hang của Thảo, trước mặt bây giờ đã là cái mờ u lồn với cái âm hộ trinh nguyên của cô em gái mình rồi. Dù đã gặp rất nhiều cái lồn trinh rồi nhưng chưa bao giờ hắn lại cảm thấy kích thích như thế này cả. Hắn ngửi ngửi một lát rồi cho lưỡi vào mà húp lấy lượng nước lồn đang tràn ngập trong lồn Thảo. Sao mà nó ngọt thế không biết nữa cơ chứ. Vừa bú lồn hắn vừa lấy tay mà bóc vú của Thảo. Hắn cứ liếm khắp hai bên mép lồn rồi cho nó vào tận bên trong. Hắn liếm thật mạnh và sâu nhất có thể vào bên trong lồn Thảo, mạnh nữa vào, sâu nữa vào, đúng chỗ đó rồi đấy anh ơi. Hắn tham lam muốn nhét thật sâu cái lưỡi mình vào bên trong và chiếm hữu cái lồn trinh nguyên đó của Thảo, điều mà không một thằng đàn ông nào mà lại không muốn cả. Người Thảo chân cứng lại và hai chân từ trong cái lồn hâm háp nóng đó một dòng nước trắng đục và mặn mặn tuôn chảy ra bên ngoài. Hắn thấy không còn chịu đựng thêm được nữa, con cặc hắn đã quá là tức rồi. Bây giờ nó đang muốn nhét ngay vào cái lồn ẩm ướt kia, nếu không nó nổ tung lên mất. Hắn lấy đầu gối đè chân Thảo ra hai bên và bắt đầu kê kê con cặc vào ngay chính giữa, mới chạm vào ngay trên đám lông lồn rậm rạp và êm như nhung đó thôi mà hắn đã cảm thấy sướng lắm rồi. Cái con cặc không được kiềm chế đang to hết cỡ có thể đang sắp sửa chui vào trong cái lồn nhỏ bé trinh nguyên của Thảo, không biết em có chịu nổi hay không đây. Kê kê con cặc ngay trên cửa mình Thảo. Hắn bắt đầu ấn vào, Thảo lúc đầu cố đẩy hắn sang bên cạnh nhưng mà không biết nghĩ sao sau một lúc hắn nghe thấy mang máng câu nói từ Thảo, em cho anh hết đấy, để em đi phá trinh đi anh. Hắn chẳng cần biết đến câu nói này của Thảo, với hắn bây giờ chỉ biết đến việc địch để thỏa mãn mà thôi, con cặc đang dê trên cái lỗ lồn thì bắt đầu đẩy vào. Đầu cặc quá to mà lồn lại nhỏ nữa, thế cho nên nhét cặc vào trong sao mà khó khăn thế, không biết nữa. Cái lồn đã được mở rộng ra rồi vì mấy ngón tay và chất nhờn bên trong. Hắn cảm thấy rất là khó khăn để mà đẩy con cặc vào bên trong lồn Thảo. Khi mà con cặc bắt đầu đẩy vào bên trong lồn mình, Thảo kêu lên, ui da đau em quá, anh ơi dừng lại đi, đau quá. Mặc kệ Thảo nói gì thì nói, hắn cứ ưỡn ưỡn cái con cặc vào bên trong lồn Thảo. Nó bóp quá như muốn bóp chặt lấy thân cặc hắn. Thảo cố trườn ra đằng sau nhưng thân hắn đang đè chặt lấy người em rồi. Hắn lấy thế và ấn một cái thật mạnh vào bên trong lồn em. Con cặc từ từ tiến vào và hai cái mép lồn đang được banh ra để mà đón nhận con cặc vĩ đại của hắn. Con cặc vào được 1/3 rồi thì bị cái màng trinh chắn lại. Hắn liền lấy chớn và dập một cái thật mạnh vào. Thảo bất chợt la lên thất thanh, hai môi ngậm chặt và mắt chảy. Vì con cặc hắn đã đâm vào thật sâu tận bên trong cái lồn của Thảo rồi ì và phá tan cái màng trinh. Đau quá anh ơi. Cảm giác đau xé thịt vào tận bên trong lồn Thảo. Máu Trinh trào ra từ hai bên mép lồn của Thảo, nó nóng ấm làm cho gặc hắn thấy sướng kinh khủng. Thảo lấy tay cấu mạnh vào cánh tay của hắn, hắn nắc nhẹ nhẹ thật đều đều vào trong lồn Thảo. Đợi một lúc thì đã thấy Thảo đang hòa nhịp với hắn, những cú nắc đều đều đó khiến cho Thảo thêm hứng thú. Thảo bắt đầu ưỡn mông lên mỗi lần hắn nhét cặc vào bên trong. Thấy vậy hắn rút mạnh cặc ra tận bên ngoài lỗ lồn Thảo, rồi đột ngột đâm mạnh vào bên trong một cái rất nhanh. Cái đó quá mạnh khiến cho Thảo bất ngờ, thốn quá anh ơi, nhưng cái nắc kinh hồn của hắn lúc đầu làm Thảo thấy đau, nhưng mà sau một lúc ma sát giữa hai bộ phận sinh dục, cảm giác sướng bắt đầu lan lên đến tận lồn Thảo. Hai chân Thảo đang vòng ra sau lưng mà cuộn hắn lại, như là muốn cho cặc hắn vào sâu trong lồn nàng hơn nữa. Mỗi khi hắn dập cặc vào bên trong thì Thảo lại nâng mông lên để đón nhận cái lỗ lồn đầy chật hẹp của Thảo đang co bóp thật nhịp nhàng như nhịp tim vậy. Nó vuốt ve và vắt kiệt lấy con cặc hắn. Thảo đang đưa lưỡi liếm quanh miệng trông đến là dâm cơ chứ. Hắn dập từng cái một từ trên xuống, thật mạnh bạo làm cho Thảo mê đi vì sung sướng. Ôi em sướng quá anh ơi, mạnh nữa lên đi anh. Thảo thấy thật là tuyệt diệu, cái cảm giác mà lỗ lồn mình đang được một con cặc lấp đầy, sao mà sướng thế không biết cơ chứ. Thảo nâng lên hạ xuống cái mông tròn trịa của mình càng lúc càng nhanh hơn. Rồi cái gì đến cũng phải đến, một dòng tinh khí nóng hổi đang trào ra, bắn mạnh vào bên trong lồn Thảo, chờ cho khí ra hết hắn rút ra khỏi lồn Thảo, nhưng ngay khi đó thì lý trí lại đến với hắn. Hắn hốt hoảng nhìn ra thì thấy hắn đang trần truông, và bên dưới thì thấy đang nằm dưới kia là ai đây, là cái Thảo em gái hắn. Nó cũng trần truồng và từ bên trong cái lồn chảy ra nước nhợn hòa lẫn màu đỏ. Với kinh nghiệm của mình hắn có thể nhận biết đấy là máu Trinh. Và cái Thảo không có vẻ gì là đang tủi nhục cả mà lại đang có khuôn mặt rất thỏa mãn. Và Thảo đang nhìn hắn với con mắt đắm đuối. Lý trí đến với hắn ngày càng một rõ ràng hơn. Đảo ánh mắt một vòng để xem hắn đang mê hay tỉnh đây. Nhưng khi mà nhận ra trên nền nhà cách đó không xa vẫn là hai thằng trộm mà hắn đã làm cho bất tỉnh, bất chợt Thảo gọi hắn: anh ơi em sướng quá anh có biết không, tất cả đều là thật. Hắn đâu có biết bản thân mình đã làm nên một điều thật là tội lỗi, hắn đã hiếp em mình, đã phá Trinh Thảo. Không thể nào mà hắn có thể tha thứ cho mình được. Thảo thấy hắn không có phản ứng gì càng lay hắn thêm. Anh làm sao thế? Anh, hắn gục mặt xuống vì đau khổ. Hắn biết nói gì vào lúc này bây giờ. Khi mà em gái hắn đang nằm kia cơ chứ. Thảo gọi hắn liên hồi khi thấy hắn như thế. Bắt buộc hắn phải lên tiếng. Em đừng gọi nữa. Anh đang rất hối hận vì không hiểu sao tự nhiên anh có hành động đó. Anh không biết phải làm gì bây giờ nữa. Anh thật sai lầm. Tại sao anh lại như thế? Anh hối hận vì việc gì thế? Anh rất ân hận vì anh đã loạn luân mà anh còn phá Trinh em nữa. Thà em bị mấy thằng kia hại có khi còn hơn anh nữa. Bây giờ chúng ta biết làm gì bây giờ? Thảo nghe hắn nói thế cũng im lặng mà suy nghĩ. Nàng cứ ngồi im bó gối mà suy nghĩ. Hắn cũng đi theo hướng riêng của mình. Thảo chắc cũng suy nghĩ kỹ lắm. Một lúc sau nàng nói: em không trách anh đâu, vì đó là điều tự nhiên nó đến mà thôi. Nhưng mà như thế cũng đâu có được cơ chứ. Vì mình là anh em ruột mà, anh không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Khi ai đó phát hiện ra việc này, em phải chăm sóc bố mẹ đấy nhé. Hắn vừa nói vừa lao đến cầm cái kéo ở trên bàn học của Thảo. Nhưng Thảo thấy thế cũng lao theo, vừa vặn giữ chặt hắn lại. Trước khi hắn kịp làm điều dại dột, Thảo vừa khóc vừa nói: đừng mà anh. Nếu anh làm thế thì em cũng sẽ chết theo anh đó. Anh làm sao thì em sống sao nổi. Dẫu sao anh cũng phải sống để chăm sóc em chứ. Vì em đã mất Trinh rồi. Em không có anh thì biết phải làm sao chứ. Nhưng nếu ai biết được thì gia đình mình sẽ rất nhục nhã, và như vậy thì thả anh chết để giữ kín còn hơn. Không, em hứa là sẽ không để ai biết chuyện này đâu, chỉ cần anh cứ chăm sóc em thôi. Em xin anh đó. Thảo phải nói mãi hắn mới bình tâm lại được. Hắn nghĩ nếu như không để ai biết chuyện này thì làm sao mà ai biết được. Đúng, hắn phải chăm sóc Thảo. Không thì em làm sao vượt qua việc này chứ. Sau khi bàn bạc và nói ra ý kiến với Thảo và được nàng đồng ý, thế nên cả hai phải nhanh chóng thu dọn chiến trường để không ai có thể phát hiện được. Trước khi mà hắn mặc quần áo vào thì Thảo còn lấy tay mà sờ cặc hắn nữa. Hắn tỏ ý không vừa ý thì Thảo bảo dẫu sao thì hắn cũng địt em rồi mà, thế nên bây giờ hắn có sờ cặc vào thì có làm sao. Hắn biết mình có lỗi thế nên không thể nào quát nó được. Về phòng lấy quần áo mặc vào rồi sang phòng Thảo để cho hai thằng chó chết kia một trận. Vì chúng nó cũng là nguyên nhân gây ra sự việc này mà, hắn không biết phải cho bọn chó chết này thế nào đây. Sang phòng thì Thảo cũng đã mặc quần áo xong rồi, hắn hắt làm tỉnh hai thằng này dậy. Hắn cầm cái kéo dơ dơ trước con cặc một thằng, hai thằng bị hắn dọa rất sợ, thế nên đã xin hắn đừng làm hại gì chúng cả. Hắn muốn thiến cả hai thằng thì chúng nó mới đáng tội. Không phải trừ hại cho dân, vì hắn cũng đã hiếp đầy đứa con gái rồi mà. Thế nhưng chúng nó đắc tội với hắn, nhưng tự nhiên Thảo lại lên tiếng, bảo tha cho chúng.